Xin mời mở kinh. Xin mở trang thứ ba của bản kinh. Đề kinh đã giới thiệu rồi. Tiếp theo giới thiệu nhân đề. Kinh Phật là do Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Sau khi Phật diệt độ, đệ tử Phật đem nó kết tập, viết thành văn tự, trở thành kinh điển. Văn tự viết đương thời là văn tự của Ấn Độ xưa, là Phạn văn. Hiện nay người Ấn Độ cũng không dùng nữa, lưu truyền đến Trung Quốc cần phải thông qua phiên dịch. Vì vậy Kinh Phật nhất định phải có tên của người phiên dịch. Người phiên dịch là người chủ trì phiên dịch kinh. Trên thực tế người tham gia phiên dịch rất nhiều. Ở Trung Quốc, viện phiên dịch nổi tiếng nhất như viện phiên dịch của Đại sư Kumala Thập năm xưa, chúng ta biết là có hơn 400 người. Và viện phiên dịch của Đại sư Huyền Trang tăng lên đến hơn 600 người. Cho nên đây là viện dịch kinh có quy mô rất lớn. Người phiên dịch là trưởng viện của viện dịch kinh đương thời, là người phụ trách. Chúng ta phải biết nhân viên dịch kinh rất nhiều, cho nên vô cùng thận trọng. Không phải một người tự mình dịch, là có rất nhiều người tham gia. Nhân đề Đường Du Điền Tam Tạng Pháp Sư Thực Xoa Nang Đà dịch. Đường ở chỗ này là đại biểu cho niên đại. Bộ kinh này là được dịch vào lúc nào? Là vào đời Đường. Du Điền là quê quán của Pháp Sư. Pháp Sư là người nơi nào vậy? Ở chỗ này nói rõ cho chúng ta thấy Ngài là người nước Du Điền. Du Điền là ở phía nam Tân Cương hiện nay. Hiện nay ở nơi này gọi là Hòa Điền. Lúc đương thời nó là một nước nhỏ ở Tây Vực, cũng là nơi buôn bán chủ yếu từ Trung Quốc đến châu Âu. Chính là trung tâm văn hóa, thương nghiệp. Pháp Sư là người nơi này. Tam Tạng Pháp Sư dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là học lực của Ngài thông đạt Tam Tạng. Thông đạt Tam Tạng mới có thể gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Người chủ trì phiên dịch kinh điển này cần phải thông đạt Tam Tạng. Vì vậy đại đức dịch kinh đều là Tam Tạng Pháp Sư. Thực Xoa Nang Đà là tên của Ngài. Đây cũng là dùng Phạn văn để đặt tên. Ý nghĩa là hỷ học. Danh nghĩa đều rất hay. là thích học tập. Điều này trong quá trình học Phật của chúng ta, bất luận tại gia hay xuất gia đều rất quan trọng. Người Trung Quốc gọi là hiếu học. Người hiếu học thì chắc chắn có thể thành tựu. Bất luận là thế pháp hay Phật pháp, nếu như không hiếu học, lười biếng, thì học nghiệp, đạo nghiệp đương nhiên không thể thành tựu. Vì vậy chúng ta đọc hàm nghĩa danh hiệu của vị pháp sư này, chúng ta cũng cần cố gắng học tập theo Ngài. Pháp sư đến Trung Quốc vào thời đại Võ Tắc Thiên Triều Đường. Trong những bản dịch nổi tiếng nhất, đại khái là thịnh hành nhất mà người Trung Quốc vô cùng thích đọc là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh do pháp sư dịch. Ngoài ra, một bộ kinh khác vô cùng quan trọng là Bát Thập Hoa Nghiêm. Bản mà chúng ta hiện nay chọn dùng để học Hoa Nghiêm chính là bản do Đại sư Thực Xoa Nang Đà phiên dịch. Bản 80 quyển. Từ đó cho thấy sự cống hiến của pháp sư đối với Phật giáo Trung Quốc là rất lớn. Sự ảnh hưởng đối với Phật giáo Trung Quốc cũng không kém so với La Thập, Huyền Trang. Ở trong sự kinh dịch, Ngài là một nhân vật rất quan trọng. Cuối cùng dịch, dịch là phiên dịch, đem Phạn văn phiên dịch thành Hoa văn. Cái ý nghĩa này không cần nói nhiều nữa. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Địa Tạng cũng đã từng báo cáo cặn kẽ rồi. Vậy chỉ giới thiệu đơn giản đến đây thôi. Dưới đây chúng ta xem kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung, giữ Bát Thiên Đại Tỷ Khưu Chúng, Tam Vạn Nhị Thiên Bồ Tát Ma Ha Tát Câu. Đoạn kinh văn này chúng ta phải đặc biệt lưu ý, dạng nhất không được lơ là. Tại sao vậy? Nó không giống như những kinh văn khác. Chúng ta đọc Kinh Di Đà. Kinh Di Đà là Phật giảng tại giường Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, là giảng tại nhân gian. Bộ kinh này là giảng tại Long Cung. Hay nói cách khác, không phải giảng tại nhân gian. Thế là người hiện nay liền nảy sinh nghi ngờ. Bộ kinh này có phải do người đời sau ngụy tạo không? Làm gì có Long Cung? Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, tàu ngầm đã đi xuống đến tận đáy biển, gần như không có chỗ nào mà chưa đi đến, hoàn toàn không hề phát hiện thấy Long Cung. Cái vấn đề này chúng ta cần phải có sự giải thích hợp lý hợp tình, giúp chúng ta dứt nghi sanh tính. Chúng ta bắt đầu xem từ câu thứ nhất, như thị ngã văn. Như thị, đoạn văn tự này là lúc kết tập kinh điển. do tôn giả A Nan phụ thêm vào. Đoạn này không phải do Phật nói. Từ câu tiếp theo mới là do Phật nói. Đây là đoạn thêm vào. Ngã là tôn giả A Nan tự xưng. Như thị chính là chỉ bộ kinh này. Bộ kinh này là do tôi A Nan đích thân nghe Phật nói ra. Văn là chính tôi nghe, không phải truyền thuyết. Do đích thân Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Vì vậy như thị là từ chỉ pháp, tức là chỉ riêng một bộ kinh này. Cái ý này cạn. Nó còn có một ý nghĩa khác rất sâu xa. Ở trong Đại Trí Độ Luận, một câu này gồm bốn chữ. Ở trong Văn Luận, tôi nhớ dường như là đã chiếm hơn bốn quyển giải thích bốn chữ này. Nếu như dùng chú giải của Đại Trí Độ Luận để giảng thì có thể một câu này chúng ta giảng một tháng cũng không xong. Từ đó cho thấy kinh Phật từng câu từng chữ đều chứa vô lượng nghĩa. Lời nói này là chân thật, hoàn toàn không giả dối. Như là nói chân như, là nói tự tánh. Chỉ có chân như tự tánh mới là thị. Hay nói cách khác, ngoài chân như tự tánh đều là phi, đều không thị. Cái này ở trong Phật Pháp gọi là chân và vọng. Tại sao nói ngoài chân tánh đều là không thị vậy? Ngoài chân tánh là huyễn tướng. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Tất cả pháp hữu vi có hay không vậy? Có. Tuy có, nhưng nó không phải thật. Cái chân như năng biến là thật. Hiện tượng sở biến là hư huyễn, là không chân thật. Không những là hư huyễn không chân thật, hơn nữa nói cho chúng ta biết nó không tồn tại. Cho nên cuối Kinh Kim Cang nói như xương, như điện chớp, nên quán sát như thế, bạn liền thấy được chân tướng của hiện tượng vũ trụ. Phàm phu chúng ta bị che lấp, bị những cảnh giới hư huyễn này che lấp rồi, là giống như hiện nay chúng ta xem điện ảnh vậy. Bị hình ảnh, điện ảnh lừa rồi, cho rằng hình ảnh đó là chân thật. Thực ra nó là giả. Cái giả này mỗi người chúng ta đều có thể thể hội được. Nhưng mà nói tất cả cảnh giới hiện thực này của chúng ta là giả thì rất nhiều người chúng ta không cách gì thể hội được, cho rằng đây là chân thật. Cái đạo lý này chúng tôi trước đây ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã giới thiệu tường tận với các vị rồi. Cũng đã tốn rất nhiều thời gian nói rõ mọi hiện tượng biến đổi theo từng sát na. Nó sinh diệt theo từng sát na. Vì vậy, nó không phải thật. Nó không phải thật sự tồn tại. thật sự tồn tại là pháp tánh năng biến. Pháp tánh cũng gọi là chân như. Tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói với chúng ta đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Cho nên gọi là như thị. Tuyệt đối không phải sinh ra từ trong ý nghĩ của chúng ta. Hiện nay người thông thường gọi là ý nghĩ, tư tưởng, quan niệm của chúng ta. Ở trong Phật Pháp gọi là tâm, ý, thức. Tâm là A-lại gia. Ý là mạt na. Thức chính là ý thức. Chúng ta gọi là thức thứ sáu. Quyết không phải là từ đây lưu xuất ra. Nhưng chúng sanh trong mười pháp giới, tư tưởng tri kiến của họ không lìa tâm ý thức. Lìa tâm ý thức liền thoát khỏi mười pháp giới. Thoát khỏi mười pháp giới, trong kinh Phật có một danh từ gọi là nhất chân pháp giới. Liền vào nhất chân pháp giới. Vào nhất chân pháp giới, đây chính là chư Phật Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là pháp thân đại sĩ. Đây là đến cuối cùng giải thoát, đích thực được đại viên mãn. Trong Thiền Tông nói, mặt mũi xưa nay, trước khi cha mẹ chưa sanh, chúng ta đã tìm được rồi. Trở về với tự tánh. Trở về tự tánh có lợi ích gì vậy? Lợi ích rất nhiều. Trở về tự tánh là tìm được chính mình. Chân tâm tự tánh của mình biến hiện ra hư không pháp giới. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Dùng cách nói hiện nay mà nói là bạn có thể làm chủ. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là cảnh giới hưởng thụ thọ dụng của mình. Người này chúng ta gọi họ là chư Phật Bồ Tát. Chưa có thể chứng đắc. Chúng ta ở trong cảnh giới hư huyễn, do tự tánh biến hiện ra. Đời sống của chúng ta không tự do. Đời sống của chúng ta bị cảnh giới chuyển. Vậy là khổ không thể thốt nên lời. Bản thân ở trong cảnh giới không thể làm chủ. Ai làm chủ vậy? Nghiệp lực làm chủ. Sau khi minh tâm kiến tánh thì không phải nghiệp lực làm chủ. Mà tự mình làm chủ. Chưa kiến tánh, quyết định không có ngã. Ở trong Phật Pháp gọi là thường lạc ngã tịnh. Đây gọi là bốn tịnh đức, là có thật, quyết định không giả. Nhưng mà chưa kiến tánh, đó là hữu danh vô thực. Thế gian này của chúng ta có thường lạc ngã tịnh bốn cái danh từ này. Trên thực tế hoàn toàn không có. Thường là vĩnh hằng, bất biến. hoàn cảnh hiện thực của chúng ta, cái xác thân này có sự thay đổi của sinh lão bệnh tử. Thực vật có sanh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không, làm gì có thường chứ? Thường không có, lạc cũng không có. Lạc là gì vậy? Phật nói rất thấu triệt, chúng ta đều không nghĩ ra. Lạc là cái khổ của chúng ta tạm thời dừng lại, bạn liền cảm thấy lạc. Nêu ra một thí dụ rất đơn giản. Mỗi ngày bạn phải ăn 3 bữa cơm. Không ăn một bữa là đói rất khổ sở. Vì vậy bạn ăn no rồi, cái khổ đói đó tạm thời dừng lại một chút, cảm thấy tạm ổn, rất vui. Đến giờ không ăn, cái khổ lập tức hiện tiền. Chỉ có khổ, không có lạc. Cho nên, nói với phàm phu, sáu cõi khổ là thật, vui là giả. Không có vui. Ngã là gì vậy? Ngã là tự mình có thể làm chủ mới gọi là ngã. Bản thân chúng ta không thể làm chủ. Tự mình thật sự có thể làm chủ, chỉ năm nào cũng 18 tuổi thì tốt biết mấy. Ngày nay chúng ta làm không được, tự mình không thể làm chủ được với chính mình. Tịnh thì không cần phải nói nữa. Tịnh là thân tâm thanh tịnh. Trong tâm chúng ta không sạch. Có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, thân này càng không sạch. Ở Singapore, khu vực nhiệt đới này, một ngày không tắm rửa, bạn thấy trên người chảy mồ hôi thối, làm gì sạch được chứ? Cho nên thường lạc ngã tịnh, 4 chữ này, không những phàm phu 6 cõi không có, mà pháp giới 4 thánh cũng không có. Người ở pháp giới nhất chân có thật. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tất cả vạn vật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thường trụ bất biến. Thường lạc ngã tịnh, họ thảy đều đầy đủ, là thật, không phải giả. Kinh giáo mà tất cả chư Phật Như Lai đã nói với tất cả chúng sanh trong pháp giới 10 phương. Nói những gì vậy? Như thị, 2 chữ mà thôi. Chữ như này là gì? Chân tướng sự thật. Những điều Phật đã nói chắc chắn là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật. Phật không hề thêm, cũng không hề bớt tí nào. Điều đã nói hoàn toàn tương đồng với chân tướng sự thật. Đây gọi là như thị. Cái ý này tương đối sâu một chút, cho nên Phật nhất định không có cái ý riêng của mình. Nhất định không có sự sáng tạo của mình. Trên thực tế nói, sáng tạo đều là hư vọng cả, không phải chân thật. Điều Phật đã nói hoàn toàn là thấy sao nói vậy. Đem đạo lý, sự tướng, nhân quả của vũ trụ nhân sinh, sự chuyển biến của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, nói ra cho chúng ta mà thôi. Từ đó cho thấy từng câu nói mà chư Phật Như Lai nói ra đều là tình cảnh đời sống hiện thực của chúng ta. Vậy thì sau đó mới biết được Phật Pháp có quan hệ vô cùng mật thiết với bản thân chúng ta. Học Phật Pháp là hiểu rõ chính mình, nhận thức hoàn cảnh sống thật sự của mình. Chẳng qua là như vậy mà thôi. Từ đó cho thấy nền giáo dục Phật Pháp là nền giáo dục chân thực cứu cánh viên mãn hàng đầu trong thế gian. Chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Thông qua cái học tập này, chúng ta mới đích thực nhận thức được chính mình, hiểu rõ chân tướng môi trường sống của mình. Khế nhập vào cảnh giới này, ở trong Kinh Phật gọi họ là Bồ Tát. Nếu như đạt đến cứu cánh viên mãn, liền gọi là Phật Đà. Vì vậy Phật Đà, Bồ Tát là danh xưng trong giai đoạn tu học, giáo dục của Phật. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn bạn có thành quả. Giai đoạn thứ nhất xưng bạn là A-la-hán. Giai đoạn thứ hai gọi bạn là Bồ-Tát. Giai đoạn cao nhất xưng bạn là Phật-đà. Cho nên những danh xưng này không phải thần tiên. Chúng ta đem Phật Bồ-Tát coi như thần tiên là sai rồi. Họ là đại biểu cho giai đoạn tu học. Bốn chữ này là Tôn giả A Nan vì chúng ta nói ra. Những lời nói này không phải Ngài tự mình nói, mà đích thân nghe Phật nói ra. Phật cũng không phải lấy ý riêng của mình, mà là chân tướng sự thật vũ trụ nhân sanh. Vì vậy sau khi nói ra bốn câu này, khiến chúng ta xin khởi tâm cung kính, xin khởi tâm tôn kính, tâm tín ngưỡng. Cho nên nó gọi là tính thành tựu. Như thị là tính thành tựu, ngã văn là văn thành tựu. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng một câu này. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Viên Đạn cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.